Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 3 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương tuyên xưng đức tin công giáo của bà Teresa Trương Hà, từ vì đạo tại Trung Hoa. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về đề tài tái sinh bởi thần khí. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI chia buồn với các nạn nhân và kêu gọi tìm giải pháp công chính cho miền Gaza sau vụ quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền này. Vụ tấn công của quân đội Israel làm cho 9 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hơn 600 người bị Israel bắt giữ từ sáng ngày 31 tháng 5 vừa qua. Dư luận thế giới đang phẫn nộ vì hành động này. Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua mùng 2 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi rất hồi hộp theo dõi những biến cố bi thảm xảy ra gần dải Gaza. Tôi cảm thấy cần phải bày tỏ sự chia buồn của tôi với các nạn nhân những vụ rất đau thương này, gây lo âu cho tất cả những người quan tâm đến hòa bình trong vùng. Một lần nữa, tôi tha thiết lặp lại rằng bạo lực không giải quyết các tranh chấp nhưng chỉ gia tăng những hậu quả thê thảm và tạo ra bạo lực. Tôi kêu gọi tất cả những vị hữu trách chính trị ở cấp địa phương và quốc tế hãy không ngừng tìm kiếm các giải pháp công chính qua cuộc đối thoại để bảo đảm cho dân chúng trong vùng những điều kiện sống tốt đẹp hơn trong hòa hợp và thanh thản. Tôi mời gọi anh chị em hiệp với tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ và cho những người đang chịu đau khổ. Xin Chúa nâng đỡ nỗ lực của những người không biết mệt mỏi trong việc hoạt động cho hòa giải và hòa bình.
Tại Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan cũng kêu gọi chính quyền Israel xét lại chính sách phong tỏa miền Gaza. Tuyên bố hôm qua với hãng tin Công giáo Đức, Ngài nói, cuộc tấn công tàn bạo của lực lượng đặc biệt Israel chống đoàn tàu liên đới là điều thiếu suy xét và vô nghĩa lý. Giới lãnh đạo chính trị Israel bây giờ cần phải suy nghĩ lại và xem đâu là điều thực sự mưu ích và có lợi cho mình. Đức Thượng Phụ Toan mô tả việc giảm bớt phong tỏa của Ai Cập và Israel đối với miền Gaza là một bước tiến theo chiều hướng đúng đắn, và cần phải mở rộng cửa biên giới ngày đêm cho người khỏe mạnh cũng như cho người đau yếu. Từ 3 năm nay dân chúng tại miền Gaza này phải lo toan mọi sự giống như những con chuột trong các ống cống. Tình trạng này cần phải được chấm dứt. Linh mục Công giáo duy nhất tại Gaza, cha José Hernández, cho biết hôm qua tin về việc mở cửa biên giới giữa Gaza và Ai Cập đã tạo nên sự xôn xao trong dân chúng. Điều chắc chắn là cửa ngõ này không được mở cho mọi người, chẳng vậy thì một nửa dân Gaza đã chạy sang Ai Cập rồi. Các cơ quan truyền thông đưa tin Ai Cập đã phải mở cửa biên giới với Gaza do áp lực của quốc tế để cho dân chúng đi lại. Cả Israel cũng loan báo sẽ cho chuyển đồ cứu trợ tới Gaza một cách dễ dàng hơn. Đức Thượng Phụ Toan e ngại rằng những hành động tấn công tàn bạo như đối với đoàn tàu cứu trợ chỉ có lợi cho phe cực đoan, những tiếng nói ôn hòa ngày càng ít được lắng nghe hơn.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết vụ tấn công của Israel chống đoàn tàu cứu trợ Gaza hôm 31 tháng 5 vừa qua không ảnh hưởng đến chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Chypre từ ngày 4 tháng 6 tới đây. Ngài sẽ bay đến thành phố cảng Patos chiều thứ Sáu sắp tới. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện đại kết với các vị đại diện chính thống và các giáo hội Kitô khác trước khi về thủ đô Nicosia, cách đó 170 cây số. Chương trình các sinh hoạt của Ngài tại đây vẫn được giữ nguyên như đã trù định, với cao điểm là thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 6 tháng 6. Trong đó, Ngài sẽ trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông cho một số thành viên hội đồng của công nghị giám mục này.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích giới truyền thông công giáo tận dụng các phương tiện tối tân để truyền bá tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Trong sứ điệp video gửi đến các tham dự viên Đại hội truyền thông công giáo Hoa Kỳ và Canada, nhóm tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 6, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào mừng các đại biểu nhóm họp năm nay tại New Orleans. Chủ đề khóa họp năm nay của anh chị em là phổ biến tin mừng từng bài một, cho thấy rõ tiềm năng đặc biệt của các phương tiện truyền thông tân tiến trong việc đưa sứ điệp của Chúa Kitô và giáo huấn của giáo hội tới cho quần chúng. Nếu sứ mạng của anh chị em thực sự hữu hiệu, nếu những lời anh chị em công bố đánh động các tâm hồn liên hệ tới tự do của dân chúng và thay đổi cuộc sống của họ, thì anh chị em phải đưa những lời ấy vào trong cuộc gặp gỡ với con người và các cộng đoàn đang làm chứng về ơn Thánh Chúa qua đức tin và cuộc sống của họ. Theo chiều hướng ấy, tôi hy vọng rằng những ngày gặp gỡ của anh chị em canh tân và mang lại sức sống mới cho niềm hăng say của anh chị em đối với tin mừng. Tuy có nhiều thách đố đang chờ đợi, anh chị em đừng bao giờ quên lời hứa của Chúa Kitô. Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.
Washington, Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi gia tăng tôn trọng người di dân. Tuyên bố hôm 1 tháng 6 vừa qua tại Washington, Đức Tổng giám mục Velio nói rằng, dù người di dân di chuyển để tìm công ăn việc làm, hoặc là người tị nạn chiến tranh, hoặc tìm kiếm một cuộc sống mới sau khi gia cư của họ bị thương tổn vì khí hậu thay đổi, tất cả đều là người như bạn và tôi. Điểm khởi hành của công việc mục vụ cho người di dân, tị nạn và những người bị buôn bán là hiểu rõ tình cảnh của họ và các yếu tố của tình cảnh ấy về mặt bản thân, xã hội, kinh tế và chính trị dưới ánh sáng của lời Chúa và dấn thân giúp đỡ. Đức Tổng giám mục Velio đến Washington để tham dự và phát biểu tại Hội nghị miền về di dân nhóm tại thủ đô Hoa Kỳ từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 6 này. Trong tuyên ngôn phổ biến cho giới báo chí, Đức Tổng giám mục Velio liệt kê nhiều lý do thúc đẩy dân chúng di cư tìm kiếm quê hương mới. Ngài cũng trình bày giáo huấn của Hội Thánh về vấn đề di cư, các vấn đề liên hệ đặc biệt tới Hoa Kỳ, cũng như các dịch vụ rộng lớn của giáo hội công giáo dành cho người di dân. Theo Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, điểm nòng cốt đối với giáo hội trong việc đối phó với các vấn đề phức tạp của người di dân là lòng can đảm, không ngoảnh mặt đi đối với người nghèo, nhưng để cho họ đánh động tâm hồn chúng ta và thế giới, để cho họ chia sẻ với chúng ta về nỗi lo sợ của con cái họ, những đau khổ vì các hành vi bạo lực và cảm tưởng của họ trong những năm sống tại các trại tị nạn chật chội mà không có hy vọng tìm được một cuộc sống xứng đáng.
La Habana, do sự trung gian của giáo hội công giáo, 6 tù nhân chính trị tại Cuba đã được nhà cầm quyền thuyên chuyển về các nhà tù gần nguyên quán của họ. Trong thông cáo công bố hôm 1 tháng 6, Tòa Tổng giám mục La Habana công bố danh tánh của 6 tù nhân. Họ thuộc nhóm 53 người đối lập bị bắt và kết án hồi năm 2003, từ 6 đến 28 năm tù. Theo hãng thông tấn Pháp, đây là một cử chỉ thiện chí từ phía Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro. Ông đã gặp và thảo luận trong 4 tiếng đồng hồ hôm 19 tháng 5 vừa qua với Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục thủ đô La Habana, và Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục nước này là Dionisio García.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Vừa rồi là một ca đoàn phi luật tân trong một ca khúc chào mừng Đức Thánh Cha và gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau mấy bài giáo lý về chức linh mục và các chuyến công du, sáng thứ tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã trở lại với đề tài chính là vài tư tưởng gia lớn của thời Trung Cổ. Lần này là gương mặt của Thánh Thomas Tiến Sĩ, được đề nghị với giáo hội như là bậc thầy của tư tưởng và mẫu gương của việc làm thần học một cách đúng đắn. Sau Thánh Agostino, Thánh Thomas Tiến Sĩ đã được sách giáo lý giáo hội công giáo trích dẫn nhiều nhất đến 61 lần. Thánh nhân được gọi là Tiến Sĩ Thiên Thần, có lẽ vì các nhân đức, nhất là vì sự cao vượt của tư tưởng và cuộc sống trong sạch của người. Đề cập tới tiểu sử Thánh Thomas Aquino, Đức Thánh Cha nói.
Tommaso nacque tra il 1224 e 25 nel castello che la sua famiglia nobile e facoltosa possedeva a Rocca Secca, nei pressi di Aquino, vicino alla celebre abbazia di Monte Cassino.
Thomas sinh giữa các năm 1224-1225 trong lâu đài của gia đình trưởng giả giàu có tại Rocca Secca gần Aquino và đan viện Monte Cassino, nơi người được cha mẹ gửi trọ học và nhận được các yếu tố đầu tiên của việc giáo dục. Vài năm sau đó, người được thuyên chuyển về Napoli, thủ đô của Vương quốc Sicilia, nơi vua Filippo đã thành lập một đại học nổi tiếng. Trong đại học này, tư tưởng của triết gia Aristotle được dạy mà không bị hạn chế và cấm đoán như ở các nơi khác. Điều đáng nói là chính trong những năm theo học tại Napoli, Thánh Thomas gia nhập dòng Đa Minh, mới được Thánh Đa Minh thành lập ít năm trước đó. Nhưng khi người mặc áo thì bị gia đình chống đối, nên Thomas phải trở về sống trong gia đình một thời gian. Năm 1245, vì đã trưởng thành, nên Thomas có thể theo con đường ơn gọi của mình. Và người được dòng gửi đi học thần học tại Paris dưới sự hướng dẫn của Thánh Alberto cả. Giữa hai thầy trò nảy sinh tình bạn sâu đậm và yêu mến, quý trọng nhau, tới độ Thánh Alberto cả muốn Thomas theo người đến Cơn bên Đức, nơi dòng gửi thánh nhân đến để thành lập một học viện thần học. Thế là Thomas có dịp tiếp xúc với các tác phẩm lớn của triết gia Aristotle và các tác giả chú giải người Ả Rập.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, vào thời đó, nền văn hóa Latin được kích thích sâu xa bởi sự gặp gỡ với các tác phẩm của triết gia Aristotle đã không được biết đến cho tới thời ấy. Đây là các tác phẩm liên quan đến sự hiểu biết thiên nhiên, các khoa học thiên nhiên, siêu hình, linh hồn và luân lý đạo đức, giàu tin tức và trực giác, xem ra có giá trị và có sức thuyết phục. Đó đã là một quan niệm đầy đủ về thế giới được phát triển trước và không có Chúa Kitô, chỉ với lý trí tinh tuyền và xem ra được áp đặt cho lý trí như là chính thị kiến, vì thế nên hấp dẫn người trẻ hiểu biết triết lý này. Nhiều người tiếp nhận với sự hăng say không có óc phê bình hành trang hiểu biết cổ xưa ấy, xem ra canh tân văn hóa và rộng mở ra các chân trời khác. Nhiều người khác sợ rằng tư tưởng ngoại giáo của triết gia Aristotle đi ngược lại với đức tin Kitô nên khước từ học hiểu. Hai nền văn hóa gặp gỡ nhau, nền văn hóa tiền Kitô của Aristotle với tính cách lý sự triệt để của nó và nền văn hóa cổ điển Kitô. Một vài môi trường được hướng dẫn khước từ Aristotle, lý do cũng vì nó được giới thiệu bởi các nhà chú giải Ả Rập như Avicenna và Averroe. Chẳng hạn, các nhà chú giải Ả Rập này dạy rằng con người không có trí thông minh riêng mà chỉ có trí thông minh duy nhất đại đồng mà thôi, là bản thể tinh thần chung cho tất cả mọi người, hoạt động trong mọi người như là bản chất duy nhất, như thế có sự truất phế bản vị con người. Có một điểm khác đáng được thảo luận là thế giới vĩnh cửu như Thiên Chúa, và các điểm này làm nảy sinh ra các tranh luận bất tận trong thế giới đại học và trong giáo hội. Triết lý của Aristotle được phổ biến giữa dân thường. Theo học trường của Thánh Alberto cả, Tommaso đã nắm giữ hoạt động quan trọng nền tảng đối với lịch sử triết lý và thần học và cả lịch sử của nền văn hóa nữa. Thomas học hiểu tường tận Aristotle và các người giải thích tư tưởng của ông, dịch ra tiếng Latin các tác phẩm gốc tiếng Hy Lạp. Và như thế, không cần phải dựa trên các nhà chú giải Ả Rập nữa, nhưng có thể đọc các văn bản gốc và chú giải đa số các tác phẩm của Aristotle, phân biệt điều có giá trị và điều đáng nghi ngờ hay cần phải khước từ, cho thấy sự phù hợp với các dữ kiện của Mặc Khải Kitô và dùng tư tưởng của Aristotle một cách rộng rãi và sâu sắc trong việc trình bày các tác phẩm thần học mà thánh nhân biên soạn. Đức Thánh Cha đã nhận xét về thánh Thomas như sau:
In definitiva, Tommaso d'Aquino mostrò che tra fede cristiana e ragione sussiste una naturale armonia, e questa era la grande opera di Tommaso, che in quel momento di scontro tra due culture, del momento nel quale sembrava che la fede dovrebbe arrendersi davanti alla ragione, ha mostrato che vanno insieme.
Cuối cùng, Thomas thành Aquino cho thấy rằng giữa đức tin Kitô và lý trí có sự hòa hợp tự nhiên. Và công trình lớn của Thánh Thomas đã là trong lúc hai nền văn hóa gặp gỡ nhau, khi xem ra đức tin phải hàng phục trước lý trí, thì thánh nhân cho thấy rằng chúng đồng hành với nhau. Những gì xem ra là lý trí mà không thích hợp được với đức tin thì không phải là lý trí đích thật. Và những gì xem ra là đức tin thì không phải là đức tin khi nó ngược lại với lý trí đích thật. Như thế, thánh nhân đã tạo ra một tổng hợp mới làm thành nền văn hóa của các thế kỷ sau đó. Vì các khả năng trí tuệ tuyệt vời của người, Thánh Thomas đã được gọi về Paris để làm giáo sư đặc trách ghế dạy thần học của dòng Đa Minh. Tại đây người đã bắt đầu sáng tác cho tới chết và đã chú giải Kinh Thánh, chú giải các tác phẩm của triết gia Aristotle, biên soạn các tác phẩm lớn có hệ thống, trong đó có tổng luận thần học, các khảo luận và các diễn văn liên quan tới nhiều đề tài khác nhau. Để biên soạn các tác phẩm, người có vài thư ký phụ giúp, trong đó có tu sĩ Reginaldo di Peperno, luôn theo người và trở thành bạn thân rất tin cậy lẫn nhau. Đó là một trong các đặc tính của các thánh, các vị vun trồng tình bạn, vì nó là một trong các biểu hiệu cao thượng nhất của trái tim con người, và có cái gì thần thiêng trong đó, như chính Thánh Thomas đã giải thích trong vài câu hỏi của Tổng luận Thần học, trong đó người viết: Lòng mến, một cách chính yếu, là tình bạn của con người với Thiên Chúa và với các kẻ thuộc về Ngài. Tuy nhiên, thánh nhân không ở lại Paris lâu. Năm 1259, người tham dự tổng tu nghị dòng Đa Minh tại Valenciennes và là thành viên của một ủy ban thiết lập chương trình học của dòng. Từ năm 1261 tới 1265, Thánh Thomas sống tại Orvieto. Đức Giáo Hoàng Urbano IV rất quý trọng người nên xin người sáng tác các văn bản phụng vụ cho lễ kính mình máu Thánh Chúa, được thành lập sau phép lạ Thánh Thể tại Bolsena. Thánh Thomas có tâm hồn rất sùng kính Thánh Thể. Các thánh thi rất hay đẹp mà phụng vụ giáo hội hát để cử hành mầu nhiệm sự hiện diện thực sự của mình và máu Thánh Chúa trong Thánh Thể là nhờ đức tin và sự khôn ngoan thần học của người. Từ năm 1265 tới 1268, Thánh Thomas sống tại Roma, nơi người hướng dẫn một học viện của dòng và bắt đầu viết khảo luận thần học.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, năm 1269, người được gọi về Paris để dạy học một thời gian nữa. Các sinh viên theo dự các lớp của người rất đông, không còn chỗ ngồi, vì sinh viên rất thích nghe người giảng dạy. Việc giải thích triết gia Aristotle của thánh nhân không được mọi người chấp nhận, nhưng cả những người đối kháng với thánh nhân như Goffredo di Fontaine cũng phải công nhận rằng giáo thuyết của tu sĩ Thomas cao vượt hơn các giáo thuyết khác về lợi ích, giá trị và sửa sai các giáo thuyết của tất cả mọi vị tiến sĩ khác. Để tránh cho thánh nhân khỏi rơi vào các tranh luận, các bề trên gọi người về Napoli giúp vua Carlo đệ nhất muốn cải tổ các chương trình đại học. Ngoài việc nghiên cứu và dạy học, Thánh Thomas còn dành giờ cho việc giảng cho dân chúng, và dân chúng thích đi nghe người giảng. Thật là một ơn lớn khi các thần học gia biết nói với tín hữu một cách đơn sơ và sốt mến. Ngoài ra, thừa tác giảng dạy cũng giúp các nhà nghiên cứu thần học có được sự thực tế mục vụ lành mạnh và làm giàu cho các nghiên cứu của họ bằng các kích thích sống động. Các tháng cuối cùng trong cuộc đời Thánh Thomas trôi qua trong bầu khí thần bí. Vào tháng 12 năm 1273, thánh nhân gọi tu sĩ Reginaldo để báo cho biết ngưng mọi công việc, vì trong khi cử hành thánh lễ, thánh nhân đã được Chúa mặc khải và hiểu rằng những gì người viết cho tới nay chỉ là một đống rạ. Giai thoại này không chỉ giúp chúng ta thấy sự khiêm tốn của thánh nhân, nhưng còn cho thấy sự kiện tất cả những gì chúng ta nghĩ hay nói về đức tin, dù có cao siêu và tinh tuyển tới đâu đi nữa, cũng bị cao vượt cách vô tận bởi sự cao cả và vẻ đẹp của Thiên Chúa sẽ được mặc khải vẹn toàn cho chúng ta ở trên trời. Vài tháng sau đó, Thánh Thomas qua đời khi đang trên đường sang Lyon tham dự công đồng chung do Đức Giáo Hoàng Gregorio X triệu tập. Ngài qua đời tại đan viện Sito Fossanova sau khi nhận của ăn đàng. Tiểu sử thánh nhân có kể rằng, một buổi sáng sớm, người cầu nguyện trước thánh giá Chúa trong nhà nguyện thánh Nicola ở Napoli. Ông từ Domenico da Caserta nghe thánh Thomas nói chuyện với Chúa và hỏi Chúa là những gì người viết về các mầu nhiệm của đức tin Kitô có đúng không? Thì Chúa Giêsu trả lời, Thomas, con đã nói tốt về ta. Đâu sẽ là phần thưởng của con? Và câu Thánh Thomas trả lời Chúa cũng là câu mà chúng ta là bạn hữu và môn đệ Chúa muốn luôn nói với Ngài. Không gì khác ngoài Chúa ra lạy Chúa. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha mời mọi người tham dự thánh lễ và buổi rước kiệu mình máu Thánh Chúa, người chủ sự chiều thứ năm hôm nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis et vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum velosque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương tuyên xưng đức tin công giáo của bà Teresa Trương Hà, từ Vì Đạo tại Trung Hoa.
Bà Trương à, bà chỉ cần nói một lời vắn tắt bà chối bỏ đạo công giáo, thế là đủ để bà được tự do, được sống cùng với ba đứa con nhỏ của bà. Nhưng bà Trương khẳng khái đáp lại, gia đình cha mẹ tôi công giáo, gia đình nhà chồng tôi cũng công giáo, do đó tôi là người công giáo và sẽ mãi mãi là người công giáo. Tôi không thể chối đạo công giáo vì đó là một trọng tội, và tôi lại là nữ tử Thiên Chúa. Trên đây là lời đối đáp giữa những người không công giáo làng Nguyên Gia bên Trung Quốc với bà Teresa Trương Hà, một quá phụ công giáo Trung Hoa 36 tuổi. Lời đối đáp đã đưa bà cùng với hai đứa con nhỏ đến cái chết vì đạo thật anh dũng vào ngày 16 tháng 7 năm 1900. Bà Teresa Trương Hà chào đời năm 1864 tại huyện Ninh Tấn, tỉnh Hà Bắc, và kết hôn với ông Trương cùng làng. Đầu năm 1900, khi bọn giặc quyền phỉ nổi lên đốt phá các làng mạc công giáo và giết hại các tín hữu công giáo, Bà Trương vội đem ba đứa con nhỏ gồm hai gái, một trai đi lánh nạn nơi một gia đình không công giáo, nhưng quen biết với gia đình bà. Người này cho cả bốn mẹ con trú ẩn dưới một hầm được đào sâu trong vườn rau của ông, nơi trú ẩn thật là khốn cực. Mùa hè Trung Quốc vô cùng nóng bức, vậy mà cả bốn mẹ con cứ phải ở luôn dưới hầm, đợi khi nào trời tối mới ra khỏi hầm, hít thở chút ít không khí mát mẻ. Thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến ngày 16 tháng 7, chỗ ẩn của bốn mẹ con bị khám phá. Lý do vì khi đi trốn, bà Trương lại mang theo cả con chó trung thành của gia đình. Con chó thường nằm trên miệng hầm để canh giữ cho bốn mẹ con. Nào ngờ hôm ấy khi thấy mấy tên lính của bọn giặc quyền phỉ đi lại gần chỗ ẩn của mẹ con bà Trương, con chó liền sủa inh ỏi, lên tiếng báo động. Thế là bọn lính sinh nghi, xông xáo đi tìm và khám phá ra chỗ trú ẩn của bốn mẹ con. Vừa ra khỏi chỗ trú, bà Trương nói ngay với bọn lính, bây giờ mấy ông cứ giết tôi đi. Nhưng bọn lính không giết ngay, họ lôi cả bốn mẹ con đến một ngôi chùa gần đó và bắt cả bốn mẹ con phải lại tượng Bụt Thần. Như dấu chứng họ đã chối bỏ đức tin công giáo, nhưng bà Trương nhất định không lại. Bà đứng im như tượng đá, bà thà chịu chết chứ không thà chối bỏ Thiên Chúa. Bọn lính tức giận lôi bà Trương ra khỏi chùa. Bà Trương tay ẵm đứa con gái nhỏ, tay dắt cậu con trai. Đứa con gái đầu lòng tên là Maria, 11 tuổi, nắm chặt áo mẹ. Bọn lính hùng hổ dùng gươm đâm chết bà cùng với hai đứa con nhỏ. Một người không công giáo đứng gần đó vội kéo cô bé Maria và mang đi, mặc cho cô bé dãy dụa, van xin được chết cùng với mẹ và hai em. Người này vẫn nhất định cứu sống bé Maria. Cô bé là người duy nhất của gia đình còn sống sót, và sau này trở thành nhân chứng cho cái chết anh dũng của hiền mẫu. Cô Maria kể lại rằng, mẹ tôi không hề sợ phải chết vì đạo công giáo. Trái lại, mẹ còn ao ước là đàng khác. Mẹ tôi thường nói với tôi, những người chết vì bệnh tật, nhiều khi phải khó nhọc lắm mới được lên thiên đàng. Riêng mẹ ước ao được phúc tử đạo, để được lên thiên đàng ngay. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán, Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi lại còn có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Phạm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài Thánh Ca Hiến Lễ Tinh Tuyền do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về đề tài Tái sinh bởi thần khí.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, theo Chúa là hành trình được khởi sự từ bên trong tâm hồn. Dấn bước theo Chúa là xác tín được khơi lên từ sâu thẳm cõi lòng. Trong hành trình ấy, ta cảm nghiệm có điều gì thúc đẩy, hướng dẫn và soi sáng cho ta trên từng lựa chọn và quyết định. Đôi khi ta chỉ có thể nhận ra những thay đổi mà không biết động lực từ đâu, hay trải nghiệm những cảm xúc khác nhau nơi tâm hồn nhưng vẫn mơ hồ về một sự tác động nào đó. Có thể nói, tất cả mọi tác động tích cực nơi tâm hồn đều do Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy và biến đổi chúng ta. Trong cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và ông Nicodemo, Đức Giêsu nói, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Và tác động của thần khí như cơn gió, ta chỉ có thể thấy tác động của gió mà không biết gió từ đâu đến và đi đâu. Phạm ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đức Giêsu muốn nói đến tác động của Thánh Thần và sức mạnh biến đổi của người. Ai được thần khí tác động và biến đổi thì được thông phần vào sự sống đời đời, được vào nước Thiên Chúa. Tác động của thần khí là một mầu nhiệm, con người không thấy và không hiểu, nhưng hiệu quả lại rõ ràng. Ông Nicodemo từng bối rối trước câu nói của Đức Giêsu về việc tái sinh trong thần khí. Ông đến gặp Đức Giêsu vì được thúc đẩy tìm kiếm chân lý, nhưng bản thân ông không biết vì sao. Đứng trước thực tại là chính Thiên Chúa, ông thấy mình mù tịt và nhỏ bé so với thực tại cao cả của mầu nhiệm Thiên Chúa. Tuy vậy, được thúc đẩy đến với Chúa chính là bước khởi đầu của tiến trình được tác động và thánh hóa bởi thần khí. Bởi không phải ngẫu nhiên con người có thể tự mình biết tìm kiếm Thiên Chúa. Bí tích thánh tẩy người Kitô hữu chúng ta đã lãnh nhận là để được tái sinh trong nước và thần khí, để được thông phần vào sự sống vĩnh cửu. Tuy vậy, cuộc sống thực tế đặt chúng ta vào tình huống đối mặt với nhiều cám dỗ và nghiêng chiều lệch lạc. Những lúc ấy, ta bị thúc đẩy bởi một thế lực khác, không đưa dẫn đến sự tốt lành, nhưng đưa đến tối tăm và xấu xa, là tác động của thế lực sự dữ. Vì vậy, tái sinh trong thần khí là tiến trình cần được lặp đi lặp lại, là việc tiếp tục lắng nghe và bước theo sự thúc đẩy của Thánh Thần, ngang qua những tác động dẫn đưa đến sự tốt lành. Một lần nữa, chúng ta có thể không giải thích được những tác động ấy xảy ra thế nào, nhưng ta có thể thấy hoa trái của Thánh Thần. Điều mà Thánh Phaolô đã nói trong thư của Ngài gửi cho tín hữu Galat. Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu hảo tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu kết quả của những tác động đem lại hoa trái tốt lành, thì đó chính là sự tác động của thần khí và dẫn đưa chúng ta đến điều thiện hảo. Ngược lại, nếu không phải là hoa trái của thần khí, thì những tác động ấy chắc chắn đến từ sự dữ, và nếu hành động theo đó, chúng ta chẳng thể đến được bến bờ bình an hạnh phúc. Các bạn thân mến, điều Đức Giêsu nói với ông Nicodemo vẫn tiếp tục chính xác với thời đại chúng ta hôm nay. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã yêu chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Phàm ai làm điều dữ thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Chúng ta ít nhiều kinh nghiệm sức nặng của ý thức đám đông, hay chúng ta từng hiểu khó khăn thế nào của việc đi ngược dòng. Chúng ta có khuynh hướng hành xử như những người chung quanh. Nếu làm khác, ta có nguy cơ bị loại ra ngoài, và càng hiển nhiên hơn nếu là đi ngược lại những điều xấu xa. Tuy vậy, theo lời Đức Giêsu, kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Những lời của Đức Giêsu an ủi, khích lệ
và thêm sức mạnh cho chúng ta trong cuộc sống khi ta đang ở giữa những chao đảo bấp bênh của hành trình thiêng liêng. Trong những hoàn cảnh ấy, chắc chắn Chúa Thánh Thần tác động và soi sáng, giúp chúng ta lắng nghe và can đảm đi theo Người. Trên hết, tái sinh trong thần khí là dám buông mình theo những tác động của Người để sinh hoa trái thiêng liêng tốt lành. Ước gì từng ngày sống của chúng ta là hành trình lắng nghe và đi theo tiếng gọi của thần khí Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân và kêu gọi tìm giải pháp công chính cho miền Gaza sau vụ quân đội Israel tấn công đoàn tàu chở đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền này. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích giới truyền thông Công giáo tận dụng các phương tiện tối tân để truyền bá tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Washington, Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi gia tăng tôn trọng người di dân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.